Điều đó là một ánh sáng chiếu soi tràn ngập linh hồn con, sáng đến nỗi không thể chối cãi được. Cũng vì thế, dù đã xin con làm những việc trọng đại, bây giờ cha phải nói rõ cho con biết tác giả cuốn sách đó chính là cha. Về ơn biết mình, không ai có thể cho con biết được, cả sách vở, cả các nhà thần học cũng không. Duy chỉ có đấng dựng nên ánh sáng. Hãy có ánh sáng, và ánh sáng đã có. Còn về ơn biết Chúa, đó là ơn chiêm ngưỡng do chính Chúa ban. Ơn này là một luồng ánh sáng từ Thiên Chúa phát ra, chiếu thấu tận linh hồn, cho linh hồn được xem thấy và nhận ra rõ ràng trong giây phút bản tính của Thiên Chúa. Ngày 8 tháng 10 năm 1969, Chúa Giê-xu nói: Có tiếng kêu trên rừng, hãy dọn đường Chúa. Một tiếng đã vang trong hoang địa, hãy sửa đường Chúa, hãy làm thẳng lối người đi. Lạy Chúa, có thể áp dụng những lời ấy vào ai? Chúa Giê-xu trả lời: Áp dụng vào bản thảo. Ngày 9 tháng 10 năm 1969, tôi nghĩ đi nghĩ lại những lời đó mà chẳng tìm được cách nào áp dụng vào bản thảo. Một lát sau, tôi trở lại suy gẫm nửa giờ ở nhà nguyện. Tiếng Chúa lại nói lên, nhắc cho tôi rằng: Tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa đường Chúa đi. Đó là bản thảo đã xong. Nó sẽ là tiếng kêu gọi người ta đến tập hợp, vì thông điệp đã hoàn thành. Thông điệp cứu rỗi này sẽ được ủy thác cho những người khiêm nhường và nghèo khó. Luôn luôn chính họ là những người được cha ưu đãi, chứ không phải những kẻ có tiền bạc và có phương tiện để chinh phục. Họ là những ai giống cha hồi còn ở dương thế, sống phiền cực, túng thiếu, không tiện nghi. Chính những mục đồng xưa là những kẻ được cha trao sứ mạng loan báo tin mừng, và các ngư phủ là những người được cha ủy thác cho việc thiết lập giáo hội. Con hãy nói cho cha lên hướng biết là bản thảo đã chấm dứt với thông điệp này. Không phải ngày nay người ta không thể sống khó nghèo, tuần phục được. Thế giới đang cần một cảnh tương phản vĩ đại và ngoạn mục, trái ngược với giàu sang, uy quyền và hốc hách. Các con đừng để mình bị lường gạt, kích thích bởi thần dữ, vì nó đang tìm cách phá hoại trong con người những cảm hứng thánh thiện, để đẩy con người xa khỏi điều lành. Một người nghèo hèn, khiêm tốn, vâng phục là một sức mạnh vô địch. Sống với đức khó nghèo trong một thế giới đang ham thích lạc thú, xa xỉ như điên, đó là sự điên rồ của thập giá. Nhưng sự điên rồ của thập giá cũng là vấn đề thời sự, vì theo Chúa Kitô chịu đóng đinh là kỹ phần của những người cha ưu tuyển. Có biết bao người cuồng tín, để bảo thủ ý kiến mình, họ dám chết bằng cách tuyệt thực, tự thiêu. Thế mà chỉ duy có Chúa Kitô là không tìm được trên mặt đất những người say mê sùng mộ giáo lý và thập giá của người. Ngày 25 tháng 12 năm 1969, Chúa Giê-xu nói: Khi một linh hồn thuộc về cha, cha đông đưa nó như sóng biển. Linh hồn ấy cử động, nói năng mà chẳng biết mình được cha dẫn dắt. Họ vâng theo ý cha trong mọi sự. Quả thật, sức mạnh của tình yêu đã hòa ý muốn của họ với ý muốn của cha, đã trộn sự vâng lời yếu ớt của họ vào sự vâng lời mạnh mẽ của cha. Lạy Chúa, Chúa là sức mạnh của con. Ôi lạy Chúa, chính Chúa là sức mạnh của con. Con hãy nhớ, không bao giờ một lời kinh dâng lên hay một giọt nước mắt chảy ra vì một linh hồn mà bị cha ruồng rẫy. Cha là một tử tốt lành, quy tụ lại chung quanh mình đoàn chiên nhỏ. Ngày 1 tháng Giêng năm 1970. Đã quá lâu người ta không phổ biến cho thế giới tình thương của cha. Cha Linh Hướng bảo tôi phải lo ngay từ bây giờ để thực hiện cuốn sách tùy thân. Chúa Giêsu nói, cha sẽ đọc cho con viết, chính cha đọc cuốn sách tùy thân. Đã lâu quá người ta không phổ biến cho thế giới biết tình thương của cha, thông điệp tình thương và tha thứ của cha. Tất cả tự nhiên sẽ được xuôi sáng. Đã nhiều lần Chúa bảo con, mọi sự sẽ được xuôi sắn. Vậy lạy Chúa Giêsu, làm sao để truyền bá thông điệp của Chúa được? Con hãy bắt đầu viết ra mấy bản, nhưng đừng để thông điệp tình yêu của cha trong ngăn kéo. Hãy nói, hãy làm. Cha sẽ làm cho thông điệp tình yêu của cha đi tới tận cùng trái đất. Các thiên thần của cha sẽ là sứ giả, nhưng cha muốn con cộng tác vào, để các thiên thần và các linh hồn được tuyển chọn nghe tiếng cha. Cha không dùng lời nói, nhưng để loài người nghe và hiểu cha, cha đã phải mặc lấy xác phàm. Ngày 11 tháng Giêng năm 1970. Tôi soạn cuốn sách tùy thân, nhưng sau đó nó bị tịch thu và nghe nói rằng Chúa Giêsu phải bảo tôi bỏ bớt và thêm vào ít điều nữa mới được. Chúa Giêsu nói, có nhiều linh mục khi đọc những trang ấy sẽ phải đấm ngực mà nói như Longino, người này thật là con Thiên Chúa. Cha sẽ cho con thấy quyền lực của cha, và con sẽ thấy rất đông các linh mục khát khao hòa bình của tình yêu ngồi ở giếng Gia-cốp xin uống nước, thứ nước vọt lên cho tới sự sống đời đời. Con hãy cho cha các linh hồn, ngoài ra cha không cần gì nữa hết. Ngày 24 tháng Giêng năm 1970. Thánh thần của cha sẽ thổi khắp bốn phương trời trên mặt đất. Cha sẽ gọi tất cả các dân tộc về với cha. Ngày 4 tháng 2 năm 1970. Giờ đã điểm, giờ xuất bản cuốn sách tùy thân, giờ tái sinh các linh hồn linh mục. Đó chính là giờ phát hành cuốn sách này. Cuốn sách này đã xác quyết lời Đức Phaolô VI nói về việc độc thân linh mục. Ngày 14 tháng 2 năm 1970. Nhiệm thể Chúa Kitô phải được cứu rỗi. Cha muốn thanh tẩy giáo hội của cha và cánh tân bản tình thân mến của trái tim cha. Cha muốn các thừa tác viên của cha phải được mặc áo cưới tinh truyền. Ước gì những người đã kết hôn cứ tiếp tục thánh hóa mình mãi ở giữa thế gian theo bậc đôi bạn. Vì nếu còn thiếu linh mục ở trong các phương, các nước trên thế giới, thì chính cha sẽ gây nên các linh mục chân thật say mến Đức Kitô khó nghèo và trinh khiết. Ơn kêu gọi linh mục càng nhiều, càng dễ hoạt động cho công cuộc thanh tẩy hơn. Giới trẻ đang muốn sống một đời sống chân chính hơn. Cha thấy vì thiếu tin cậy nên có một số người khao khát phối hợp đời sống hôn nhân với đời sống linh mục, nhưng không thể làm tôi hai chủ được. cha đã nói với con rằng cha muốn thanh tẩy giáo hội cha. Cha muốn xóa đi những vết nhăn để giáo hội cha được phục hồi sinh lực như thuở ban đầu. Ngày 20 tháng 2 năm 1970, Đức Mẹ nói: Bánh lái thuyền Phêrô ở trong tay mẹ, vì mẹ là Maria, là mẹ của giáo hội. Mẹ phải chăm sóc đoàn chiên của con yêu dấu của mẹ. Ngày 2 tháng 3 năm 1970, từ hôm qua tôi lại bắt đầu chuẩn bị lần thứ hai cho cuốn sách tùy thân như Chúa Giêsu ao ước. Trong khi tôi viết, tôi cầu xin thiết tha để được biết giờ phổ biến cuốn sách đó có đến chăng. Tôi cảm thấy sợ hãi và bối rối quá. Nhưng có tiếng Chúa Giêsu nói rất êm ái ngọt ngào, làm tôi hết lo lắng và được yên trí ngay. Giờ ấy đến, từ trái tim cha phát ra các ơn mạnh mẽ như thác Niagara đổ, làm cho các linh hồn phải ngập lúc ơn cha. Cha không thể cầm mình mà không cho ơn cha đổ xuống, vì nhân loại đang bị đói, bị khát tình yêu và ơn tha thứ. Ngày 3 tháng 3 năm 1970, ngay từ trang đầu cuốn sách tùy thân, tiếng chỉ tôi ở trên trời đã báo rằng Chúa thổn thức đến rung lên vì muốn đổ thác nước hồng ân của lòng thương xót trên thế giới. Nhưng người ta đã không sẵn sàng đón nhận. Phải chuẩn bị cho thế giới đón nhận thông điệp của tình yêu. Phải tìm cách phổ biến tối đa thông điệp này. Ngày 7 tháng 3 năm 1970, khi tôi đi đàn thánh giá, Chúa Giêsu nói: Con đã đánh mạnh vào trái tim cha, làm sao cha có thể từ chối của lễ con hiến dâng cho các linh mục và lòng con khát khao cứu các linh hồn? Phải có một phần thưởng cho của lễ hiến dâng đó. Rất nhiều linh hồn sẽ trở về yêu mến cha. Một giao ước mới, một hàng linh mục mới. Ngày 9 tháng 3 năm 1970, cha đã làm gì cho con? Cha đã ấp ủ con dưới cánh cha. Phải nói được rằng con đã chịu đau khổ cho Thiên Chúa về thể xác lẫn tinh thần. Không dễ làm được gì với một số nhà thần học đang moi móc khắp nơi vì muốn khám phá những điều lạ trên trời. Cuốn sách tùy thân đã xong, bao giờ con phải đưa nộp? Chúa Giêsu trả lời: Sớm hết sức đi con. Ngày 14 tháng 3 năm 1970, Đức Mẹ nói: Hỡi con không thể biết được những việc lạ lùng Chúa Giêsu đã làm với thông điệp tình yêu của Người. Chúa Giêsu hài lòng, nhưng hỡi con, cần phải hăng hái. Ngày 11 tháng 3 năm 1970, sáng nay tôi đưa cuốn sách tùy thân đến nộp cha linh hướng, vì hôm qua trời xấu không đi được. Là lúc ấy Chúa Giêsu đã bảo tôi: Ngày mai trời sẽ đẹp. Hôm sau, tức sáng nay, tôi ra mở cửa sổ. Chúa Giêsu nói ngay: Con thấy không, mặt trời le lói. Tôi xuống nhà nguyện. Từ bức ảnh Chúa chuộc tội ở bên phải bàn thờ bay đến tôi những làn hương ngào ngạt. Chúa Giêsu hài lòng. Tối hôm qua tôi ngủ muộn để cố cho cuốn sách tùy thân được hoàn bị hơn. Vừa tắt đèn thì một chùm hoa huệ to trắng kết thành bó trên nền đá xanh hiện ra trước mắt tôi. Chưa bao giờ tôi được thấy những bông huệ trắng tinh như vậy. Đèn đã tắt nhưng tôi vẫn thức. Những bông huệ ấy đẹp không thể tả. hôm nay chỉ nhớ lại thôi cũng đủ làm tôi sung sướng. Những bông huệ ấy biến đi rồi lại hiện ra trước con mắt say sưa nhìn ngắm của tôi. Sau đó lại hiện ra một bó hoa lạ khác. Hoa gì? Tôi chưa từng thấy bao giờ. Màu nó sáng như vàng, óng ánh rực rỡ. Tôi tự bảo mình, chắc đây là những bông hoa ở vườn thiên đàng. Rồi tôi thiếp đi, một giấc say sưa vui sướng.